Chương 8. Tôn trọng quá trình, khả năng làm chủ. Trong cuộc sống, những kẻ ngốc muốn mọi thứ thật nhanh và dễ dàng. Tiền bạc, thành công, sự chú ý. Sự buồn chán là kẻ thù và nỗi sợ lớn nhất của họ. Thế nên, tất cả những gì họ cố gắng đạt được đều trượt khỏi tay họ cũng nhanh như lúc chúng đến. Nhưng bạn lại muốn tồn tại lâu hơn các đối thủ của mình. Bạn sẽ xây dựng nền tảng cho thứ gì đó có thể tiếp tục mở rộng. Để hiện thực hóa điều đó, bạn sẽ phải trải qua một thời gian tập dượt. Bạn phải sớm học cách chịu đựng những giờ dài lê thê dành cho việc luyện tập và lao lực vất vả, với ý thức rằng cuối cùng công sức bạn bỏ ra sẽ chuyển hóa thành một niềm vui ở cấp độ cao hơn, làm chủ được một ngày mới và làm chủ chính mình. Mục đích của bạn là đạt tới mức độ kỹ năng tối hậu, một cảm nhận trực giác về điều chắc chắn sẽ đến tiếp theo. Những đồng tiền cực nhọc. Hãy làm chủ nhạc cụ, làm chủ âm nhạc, sau đó hãy quên hết những thứ thổ tả đó đi và chơi. Charlie Parker. Lớn lên ở khu Southside Queens, loại người duy nhất Curtis Jackson cảm thấy có tiền bạc và sức mạnh là kẻ bán ma túy trên đường phố. Vậy là ở tuổi 12, anh lựa chọn cho mình đi theo con đường đó. Tuy nhiên, hầu như ngay lập tức, anh nhận ra cuộc đời của một tay anh chị chẳng hề đẹp đẽ chút nào. Và trong những giờ dài chán ngắt trên đường phố, tất nhiên, đầu óc Curtis bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh có thể chợt thấy mình ước ao tiền bạc tới nhanh hơn, dễ dàng hơn, kèm theo nhiều cảm giác thú vị hơn. Thực ra, cũng có những cơ hội đem chúng đến cho các khu ổ chuột, chủ yếu dính dáng tới tội phạm hay một phi vụ làm ăn đáng ngờ. Có lúc, anh đã bị cám dỗ thử làm chuyện đó, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nhắc nhở mình về vô vàn câu chuyện liên quan tới những tay anh chị anh từng quen đã gục ngã trước cám dỗ của ảo tưởng kiếm tiền nhanh và dễ dàng. Tất cả những kẻ khờ khạo đó, tất yếu đều đi đến kết cuộc hoặc mất mạng hoặc lâm vào cảnh khốn cùng. Có thể kể đến cậu bạn TC của anh, người đã phát chán với việc lang thang trên phố và gia nhập một băng, sau đó tiến hành cướp các hiệu tạp hóa trong mùa hè. Thậm chí, có lần tấn công ngân hàng. Cậu ta kiếm được khá tiền trong 3 tháng đó, rồi tiêu hết sạch trong mùa thu và mùa đông kế tiếp. Mùa hè tiếp theo, cậu ta lại quay trở lại con đường cũ. Không chỉ vì tiền, đó còn là cảm giác mạnh xuất hiện khi người ta đùa giỡn với hiểm nguy. Nhưng đến mùa hè thứ hai, vận may của cậu ta đã chấm dứt và cậu ta bị bắn hạ trong một cuộc đọ súng với cảnh sát. Hay như người bạn học Spice của Curtis, lớn hơn anh vài tuổi, chỉ mới giành giật được ít tiền nhưng lại mơ tới việc quá to tát. Anh ta thuyết phục bản thân rằng mình có thể nhanh chóng kiếm được cả một gia tài bằng cách mua lại một đại lý kinh doanh. Tuy mới mẻ với khu dân cư ổ chuột, nhưng anh ta cảm thấy chắc chắn sẽ thành công. Anh ta dồn hết tiền bạc vào vụ làm ăn này, nhưng lại quá nóng vội, không dành thời gian để dân cư xung quanh làm quen với cách sống mới của anh. Ai cũng tin rằng chuyện kinh doanh chỉ là tấm bình phong cho một vụ buôn bán ma túy nào đó. Người ta né tránh cửa hàng, và nơi này nhanh chóng trở thành chỗ ghé chân cho những kẻ bán lẻ ma túy và đám con nghiện. Vụ làm ăn thất bại thảm hại chỉ trong vòng vài tháng, và anh ta đã không bao giờ phục hồi được sau vũ đau đó. Gốc rễ của vấn đề này là ở chỗ khao khát muốn có phương cách gì đó để kiếm tiền nhanh chóng hơn đã ngấm dần vào máu họ. Và khi không thể cưỡng lại cám dỗ, họ sẽ tạo ra một vòng xoáy và không bao giờ họ thoát thân ra được. Nếu họ thực sự kiếm được tiền vài lần một cách chóng vánh, điều đó sẽ có tác dụng như một thứ ma túy. Họ sẽ trở nên phấn khích và phung phí hết tiền kiếm được vào việc mua sắm thứ này thứ khác để gây ấn tượng với mọi người. Khi đã nhẵn túi, họ cũng có thể quay lại với việc cũ. Song giờ đây, việc này có vẻ như quá chậm chạp và nhàm chán. họ sẽ lại thử tìm cách khác nhanh chóng hơn. Họ sẽ trở thành nô lệ cho sự tham lam của bản thân. Và khi thời gian trôi qua, họ sẽ không thể hình thành cho mình sự nhẫn nại hay tính kỷ luật. Họ sẽ không thể thành công với nhịp sống quay cuồng này lâu. Đến khoảng 25 hay 30 tuổi, họ sẽ kiệt sức vì không có được chút kỹ năng hữu ích. Hay tiền bạc nào từ những năm kiếm ăn trước đó, số phận của họ sau đó thường chẳng thú vị gì. Để cưỡng lại sự cám dỗ, Curtis quyết định sẽ ép buộc mình phải đi theo hướng ngược lại. Anh luyện cho bản thân thích nghi với nhịp độ chậm rãi. Trong những giờ dài không có gì để làm, anh sẽ suy nghĩ về tương lai, thiết lập nên những kế hoạch chi tiết mà anh sẽ hoàn tất hàng năm. Kết thúc bằng việc anh đào thoát khỏi việc phải bán dạo ma túy trên đường phố, anh sẽ chuyển sang âm nhạc, rồi kinh doanh. Để thực hiện bước đầu tiên, anh cần phải dành dụm tiền. Ý nghĩ về mục tiêu này giúp anh chịu đựng được sự tẻ nhạt thường ngày của công việc. Trong những giờ trôi qua chậm chạp này, anh cũng nghĩ ra những kế hoạch làm ăn mới, những ý tưởng phải liên tục hoàn thiện mình hơn nữa trong công việc đang làm. Anh tập chơi quyền anh để rèn luyện cho đầu óc và cơ thể của mình. Thoạt đầu, anh chơi rất tệ, nhưng anh rất kiên cường, tập luyện miệt mài và cuối cùng trở thành một tay đấm xuất sắc. Việc luyện tập quyền anh cũng dạy cho anh những bài học giá trị. Anh có thể có được bất cứ thứ gì mình muốn thông qua sự kiên trì thay vì bạo lực hay sức mạnh. Tiến lên từng bước là một cách duy nhất để thành công trong bất cứ việc gì. Đến năm 20 tuổi, anh thực hiện bước đột phá vào âm nhạc, tất cả đúng như kế hoạch ban đầu của anh. Vào năm 1999, sau vài năm học nghề cùng Jam Master Trey, Curtis lúc đó đã được biết tới dưới tên 50 Cent, ký một thỏa thuận với Columbia Records. Điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng khi anh quan sát những ca sĩ, nhạc rap khác đã làm việc với hãng đĩa này lâu hơn, anh nhận ra những mối nguy hiểm rình rập quanh mình chỉ trở nên nhiều hơn. Xu hướng chung, như anh nhìn nhận, là sự thả lỏng lập tức cả về nỗ lực và sự tập trung. Các rapper sẽ cảm thấy như họ đã đi tới đích, và một cách vô thức, họ không còn nỗ lực nhiều như trước và sẽ bỏ ít thời gian hơn cho việc học tập các ngón nghề. Sự thừa mứa đột ngột về tiền bạc đã tác động đến đầu óc họ. Họ sẽ tưởng tượng rằng mình chạm vào cái gì cũng hóa thành vàng, rằng tiền bạc sẽ tiếp tục kéo tới như vậy. Một bài hát hay một đĩa hát trở thành đầu bảng trong danh sách được yêu thích nhất còn làm cho tình hình tồi tệ hơn. Nếu không xây dựng thứ gì đó một cách từ tốn, một sự nghiệp, một tương lai, nó sẽ sụp đổ chỉ sau vài năm. Khi những rapper mới trẻ hơn, giàu đam mê nhiệt huyết hơn sẽ xoắn ngôi của họ, cuộc sống của họ sẽ càng trở nên thê thảm hơn khi đã từng được nếm mùi vị vinh quang. Với Curtis, giải pháp rất đơn giản, anh đang dấn thân vào một thế giới mới, anh cần phải kiên nhẫn, bỏ thời gian ra tìm hiểu nó một cách thấu đáo. Trong môi trường biến động nhanh chóng của hip-hop, anh sẽ hãm tóc tất cả lại. Anh tránh tham gia tiệc tùng và dành phần lớn thời gian một mình. Anh quyết định sẽ xem Columbia Records như một trường học, một cơ hội để bản thân mình học hỏi việc kinh doanh âm nhạc. Anh sẽ ghi âm các bài hát của mình vào ban đêm và dành toàn bộ thời gian ban ngày tại các văn phòng của Columbia, trò chuyện với những người làm việc ở mọi bộ phận. Dần dần, anh tự mình học hỏi được nhiều hơn về marketing, về phân phối, về những điều cơ bản của công việc. Anh tìm hiểu mọi mặt của ngành sản xuất băng đĩa, những gì giúp tạo ra một bài hát đầu bảng. Anh liên tục thực hành với âm nhạc của mình. Khi hãng đĩa đưa anh cùng với khoảng một tá rapper tới một khu cách ly ở phía bắc bang New York để viết bài hát, anh quay về với 36 bài, trong khi những người khác chỉ có thể sáng tác được 5 hay 6 bài. Sau khi xảy ra vụ ám sát hụt 50 cent vào năm 2000, Columbia loại anh ra khỏi hãng. Nhưng tới lúc đó, anh đã không còn cần tới những kinh nghiệm của họ nữa. Anh đã thu thập được đủ hiểu biết và kỹ năng, cũng như có thể áp dụng được tất cả chúng trong chiến dịch ghi đĩa của mình, tung ra các bài hát với một nhịp độ điên rồ và thực hiện việc marketing chăm nhạc của mình khéo léo hơn bất cứ tay nhà nghề nào. Dần dần, anh tiến lên và chiến dịch của anh thu hút được sự chú ý của Eminem, người đã ký hợp đồng với anh cho nhãn đĩa của mình ở Interscope vào năm 2003. Nhiều năm sau đó, anh xâm nhập vào thế giới của các tập đoàn giải trí và nhanh chóng nhận ra nó cũng chẳng khác gì mấy so với những con phố anh từng quen thuộc. Rất nhiều trong số những người làm kinh doanh này hay điều hành việc thu âm mà anh gặp cũng sở hữu sự thiếu kiên trì tương tự. Họ chỉ có thể nhìn xa được đến vài tháng, thậm chí chỉ vài tuần. Mối quan hệ của họ với tiền bạc hoàn toàn cảm tính, một cách để thể hiện sự quan trọng của họ, để nuôi dưỡng cái tôi của họ. Họ thường tới gặp anh với những dự tính có vẻ như đầy hấp dẫn ở thời điểm hiện tại, nhưng kỳ thực sẽ chẳng đi đến đâu cả. Họ không bắt nhịp được với những biến chuyển to lớn đang xảy ra trên thế giới để lên kế hoạch tận dụng chúng trong tương lai. Điều đó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực và thời gian. Những kẻ làm ăn kiểu này từ khắp nơi tới tiếp cận anh với những bản cam kết giúp anh kiếm được hàng triệu một cách nhanh chóng. Họ tưởng anh cũng giống như những tay rapper khác, luôn hăm hở vồ vập những cơ hội như vậy. Nhưng những thỏa thuận kiểu đó chẳng thể giúp anh thiết lập được thứ gì vững chắc hay có thực. Đó chỉ là tiền ảo. Anh từ chối tất cả, lựa chọn cách tự gây dựng chuyện làm ăn của mình theo những điều khoản cho chính anh đưa ra. Mỗi việc kinh doanh sẽ được xây dựng trên cơ sở gắn bó với những công việc khác như những mắt xích trong một chuỗi. Lần này mục tiêu rất đơn giản, thiết lập một đế chế kinh doanh có thể đứng vững lâu dài. Và như trước đây, anh quyết đạt tới mục tiêu đó bằng sự kiên trì, nhẫn nại của chính mình. Cách tiếp cận không sợ hãi. Hầu hết mọi người không thể kiểm soát được sự buồn tẻ, có nghĩa là họ không thể tập trung vào một thứ cho tới tận lúc thành công với nó. Và họ luôn băn khoăn tự hỏi tại sao mình bất hạnh. 50 cents. Với những thủy tổ xa xưa nhất của chúng ta, cuộc sống là một cuộc đấu tranh liên tục, đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng nghỉ để đảm bảo có được thức ăn và nơi trú ẩn. Nếu như có chút thời gian ngơi tay, thì những khoảng thời gian đó thường được dành cho những nghi lễ tâm linh, đều giúp đem lại ý nghĩa cho cuộc sống khắc nghiệt như vậy. Thế rồi, sau hàng ngàn năm văn minh hóa, cuộc sống dần dà trở nên dễ dàng hơn với nhiều người, và đồng thời người ta có ngày càng nhiều thời gian thư nhàn hơn. Trong những lúc như thế, người ta không cần phải đổ mồ hôi trên cánh đồng hay lo lắng về kẻ thù hay thiên tai. Chỉ đơn giản là những giờ thêm vào cho đủ ngày đủ tháng. Và bất chợt, một cảm giác mới len lỏi vào thế giới này. Sự buồn tẻ. Khi làm việc hay thực hiện nghi lễ tâm linh, tâm trí con người sẽ phải bận rộn với nhiều nhiệm vụ khác nhau cần giải quyết. Thế nhưng, khi bạn ở một mình trong căn nhà của bạn, khoảng thời gian tự do này sẽ cho phép tâm trí bạn lang thang đi đâu tùy thích. Khi có được sự tự do như vậy, đầu óc con người có xu hướng ngả dần tới những lo âu về tương lai, về những khó khăn, nguy hiểm có thể xảy ra. Những khoảnh khắc trống rỗng như thế có thể xem như những âm hưởng xa xôi từ sự trống rỗng vĩnh cửu của cái chết. Vậy là, cùng với thứ cảm giác mới mẻ vừa tấn công cha ông chúng ta, cũng xuất hiện một khao khát vẫn còn ám ảnh chúng ta tới tận ngày nay, chạy trốn khỏi sự buồn tẻ bằng mọi giá, tìm cách giúp bản thân chúng ta quên lãng đi những nỗi lo âu. Những phương cách chủ yếu để lãng quên bao gồm tất cả các hình thức giải trí công cộng, các loại chất kích thích và rượu, hay các hoạt động xã hội. Nhưng những cách lãng quên đó có một tính chất giống như ma túy, chúng mất dần đi tác dụng. Chúng ta thèm muốn những cách giải khuây mới hơn, nhanh hơn để giúp chúng ta giải thoát khỏi chính bản thân mình, kéo chúng ta khỏi thực tế khắc nghiệt và cảm giác buồn tẻ đang dần dần gặm nhấm. Cả một nền văn minh, thành Rome cổ đại, trên thực tế đã sụp đổ dưới sức nặng của nhu cầu, và cũng là cảm giác mới này. Nền kinh tế của họ trở nên bị gắn chặt với việc tạo ra những thứ xa xỉ. Những hình thức giải trí mới khiến ý chí của các công dân quốc gia này bị hủy hoại dần. Không còn mấy người sẵn sàng hy sinh khoái lạc của họ để làm những công việc nặng nhọc hay vì lợi ích cộng đồng nữa. Đây chính là thứ hình mẫu mà sự buồn chán đã tạo nên cho con người từ lúc hình thành. Chúng ta nhìn ra bên ngoài bản thân để tìm những trò tiêu khiển rồi trở nên phụ thuộc vào chúng. Những cuộc tiêu khiển này trôi qua nhanh hơn nhiều so với thời gian chúng ta dành cho công việc. Khi đó lao động trở nên điều gì đó thật nhàm chán, chậm rì và không ngừng lặp đi lặp lại. Bất cứ thứ gì thách thức đòi hỏi phải nỗ lực cũng bị nhìn nhận một cách tương tự. Chúng chẳng có gì vui vẻ và thú vị, chúng không diễn ra nhanh chóng. Nếu chúng ta đi quá xa theo xu hướng này, chúng ta sẽ thấy ngày càng khó khăn hơn mỗi khi phải viện đến sự kiên nhẫn để chịu đựng việc lao động cực nhọc nhằm làm chủ được bất cứ ngành nghề nào. Dần dần, việc trải qua thời gian chỉ có một mình trở nên nặng nề hơn. Cuộc sống bị chia cắt giữa những gì cần thiết, thời gian dành cho công việc và những gì khiến ta thích thú, tiêu khiển và giải trí. Trong quá khứ, cảm giác buồn chán tột độ này chủ yếu tấn công vào tầng lớp trên. Giờ đây, nó trở thành một thứ dịch bệnh ám ảnh hầu như tất cả chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có thể có một mối quan hệ giữa sự buồn chán và thời gian rỗi rãi. Một mối quan hệ dựa trên sự không sợ hãi và sẽ cho kết quả khác hơn nhiều so với sự chán nản và thoát ly thực tế. Nó diễn ra như sau. Bạn có một mục tiêu lớn hơn mà bạn phải đạt được trong cuộc sống. Điều mà bạn tin rằng chính mình là người số phận đã lựa chọn để kiến tạo nên. Nếu bạn đạt tới mục tiêu, thành công sẽ cho bạn sự thỏa mãn lớn hơn nhiều so với những cơn phấn khích nhất thời có được từ những thú vui tiêu khiển bên ngoài. Để tới được điểm đích đó, bạn sẽ cần phải học một ngành nghề, trang bị và hoàn thiện cho mình những kỹ năng cần thiết. Mọi hoạt động của con người đều đòi hỏi một quá trình học hỏi để trở nên thành thạo. Bạn phải học những bước đi, những quy trình tham gia vào hoạt động đó, phấn đấu để nâng tầm mình lên mức độ hoàn thiện mỗi lúc một cao hơn. Quá trình này đòi hỏi sự kỷ luật và kiên trì. Khả năng chịu đựng phải lặp đi lặp lại các công việc, sự chậm chạp buồn tẻ, cũng như nỗi lo luôn đi kèm với một thách thức như vậy. Một khi bạn bắt đầu theo hướng này, có hai điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, có mục tiêu to lớn hơn sẽ giúp cho tư duy của bạn vượt ra khỏi khuôn khổ của hiện tại và giúp bạn vượt qua quá trình lao động vất vả, cực nhọc. Thứ hai, khi bạn dần trở nên tốt hơn trong công việc hay ngành nghề đang làm, khi đó, làm việc sẽ ngày càng trở nên thú vị hơn. Bạn sẽ được chứng kiến sự tiến bộ của mình. Bạn nhìn thấy những mối liên hệ, những khả năng mà bạn chưa từng nhận ra trước đó. Tư duy của bạn sẽ trở nên tập trung vào việc làm chủ các kỹ năng làm việc ở mức độ cao hơn nữa. Và trong quá trình hấp thu này, bạn sẽ quên đi những khó khăn của mình, nỗi sợ trước tương lai hay những trò chơi xấu của người khác. Nhưng không giống như sự tiêu khiển tới từ những nguồn bên ngoài, điều này xuất phát từ bên trong bản thân bạn. Bạn đang tạo dựng một kỹ năng cho cả đời, cùng với thứ kỷ luật cho suy nghĩ sẽ trở thành nền tảng để tạo nên sức mạnh hơn cho bạn. Để quá trình này vận hành được, bạn cần phải chọn cho mình một sự nghiệp hay ngành nghề đem đến cho bạn sự thú vị sâu sắc theo cách nào đó. Bạn không còn phân biệt giữa công việc và đam mê nữa. Niềm vui đến với bạn trong chính quá trình làm chủ kỹ năng làm việc, cũng như sự tập trung về tinh thần mà quá trình đó đòi hỏi. Thực ra thì những công việc chúng ta đang làm thường là thứ gì đó chúng ta phải ít nhiều chịu đựng. Chúng ta sống qua ngày bằng cách trông đợi tới lúc nghỉ ngơi và mơ màng về tương lai. Chúng ta không để tâm vào những công việc hàng ngày với toàn bộ năng lực tư duy của mình bởi vì nó không thú vị bằng cuộc sống bên ngoài công việc. Chúng ta ngày càng kém khả năng chịu đựng hơn những giây phút buồn tẻ. Với những công việc lặp đi lặp lại, nếu tình cờ chúng ta mất việc hay muốn thứ gì đó khác, đột nhiên chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế rằng chúng ta không có được sự kiên nhẫn cần thiết để lựa chọn sự thay đổi đúng đắn. Trước khi quá muộn, chúng ta cần tỉnh dậy và nhận thức rõ ràng sức mạnh thực sự và thành công chỉ đến thông qua việc làm chủ một quá trình nào đó. Và điều này, đến lượt nó, lại phụ thuộc vào một nền tảng quy luật mà chúng ta không ngừng mài sắc. Những kẻ không biết sợ trong lịch sử luôn thể hiện trong cuộc đời họ khả năng chịu đựng cao hơn phần lớn chúng ta về những công việc lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Điều đó cho phép họ trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của họ, làm chủ được ngành nghề của họ. Một phần của điều này xuất phát từ việc sớm nhận ra rằng những kết quả vững chắc đều xuất phát từ sự nghiêm khắc và kiên nhẫn. Theo khuynh hướng này, câu chuyện về Isaac Newton là một ví dụ đặc biệt rõ ràng. Vào đầu năm 1665, ông là một sinh viên 23 tuổi tại Đại học Cambridge, chuẩn bị trải qua các kỳ thi để trở thành giảng viên môn toán. Khi dịch bệnh bất ngờ bùng nổ ở London, những ca tử vong thật khủng khiếp đã tăng lên từng ngày. Rất nhiều người London chạy trốn về vùng thôn quê, nơi họ tiếp tục làm dịch bệnh lan rộng và xa hơn nữa. Đến mùa hè năm đó, trường Cambridge buộc phải đóng cửa và các sinh viên của trường phân tán đi khắp nơi vì lý do an toàn. Với những sinh viên này, không điều gì có thể tồi tệ hơn thế. Họ buộc phải sống trong những ngôi làng vắng vẻ, phải cảm nhận nỗi sợ hãi tột độ và sự cô độc trong suốt 20 tháng sau đó. Trong khi dịch bệnh hoành hành khắp nước Anh, những bộ óc ưa hoạt động của họ không có gì để tư duy và nhiều người đã phát điên vì buồn chán. Tuy nhiên, với Newton, những tháng xảy ra dịch bệnh lại là một khoảng thời gian hoàn toàn khác hẳn. Ông quay về nhà của mẹ mình ở Woolstropper, Lincolnshire, tại Cambridge. Ông đang bận tâm với một loạt vấn đề toán học đã làm đau đầu không chỉ bản thân ông mà cả các giáo sư của ông. Ông quyết định sẽ sử dụng khoảng thời gian ở Woolstropper để nghiên cứu những vấn đề đó. Ông đã mang theo mình một lượng lớn sách toán đã gom góp được từ trước và bắt tay vào chuyên tâm nghiên cứu chúng. Hết ngày này qua ngày khác, ông tập trung nghiền ngẫm những vấn đề đó, viết đầy ghi chú vào những cuốn sổ ghi chép. Chăm chú quan sát mặt trời và những hiệu ứng quang học hành tinh này tạo ra trên mọi vật xung quanh, ông bắt đầu thực hiện những thí nghiệm của chính mình về sự chuyển động và những đặc tính của bản thân ánh sáng. Tư duy của ông tự nhiên đi từ các vấn đề hình học tới việc tất cả chúng liên quan tới sự vận động và cơ học. Càng đi sâu vào các nghiên cứu sau này, ông càng phát hiện ra nhiều mối liên hệ hơn. Đồng thời, có những khoảnh khắc sáng suốt bất thần. Ông giải quyết lần lượt từng vấn đề, sự phấn khích và đà tư duy của ông trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều khi ông ý thức được sức mạnh của ông đã hình thành bên trong bản thân mình. Trong khi những người khác bị nỗi sợ hãi và sự buồn tẻ làm tê liệt, ông trải qua toàn bộ khoảng thời gian 20 tháng mà không hề bận tâm nghĩ ngợi về dịch bệnh hay bất cứ nỗi lo lắng nào cho tương lai. Và cũng vào thời gian đó, ông đã tạo ra những nền tảng cơ bản cho toán học, cơ học và quang học hiện đại. Quãng thời gian đó cũng thường được nhìn nhận như thời kỳ sung mãn nhất, giàu thành quả nhất về tư duy khoa học trong lịch sử nhân loại. Tất nhiên, Isaac Newton sở hữu một trí tuệ hiếm có, nhưng tại Cambridge không ai ngờ được ông có được sức mạnh tư duy xuất chúng đến thế. Quá trình bị cô lập một cách bắt buộc và lao động trí óc lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ này chính là bước cần thiết để biến ông thành một thiên tài. Khi chúng ta nhìn vào những con người nổi bật trong lịch sử, chúng ta thường có xu hướng chỉ tập trung vào những thành quả của họ. Từ những góc tiếp cận như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng bị lóa mắt và nhìn nhận thành công của họ như thể xuất phát từ di truyền hay vài yếu tố xã hội nào đó. Họ là những người có tài bẩm sinh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt tới được đẳng cấp của họ, hay ít nhất đó là điều chúng ta suy nghĩ. Nhưng chúng ta đã lựa chọn việc lờ đi giai đoạn có ý nghĩa nhất trong cuộc đời họ, thời kỳ mà mọi người trong số họ, không có ngoại lệ, đều phải trải qua một quãng thời gian học việc không hề dễ dàng. Điều đã giữ cho họ tiếp tục tiến bước chính là sức mạnh họ nhanh chóng khám phá ra thông qua việc học hỏi làm chủ một số bước nhất định. Rồi đột nhiên sự khai sáng đến với họ, điều dường như là thiên tài đối với chúng ta, thực ra là một phần của bất cứ quá trình học hỏi tập trung cao độ nào. Nếu chúng ta tìm hiểu về giai đoạn học hỏi đó của cuộc đời họ thay vì chỉ để ý tới huyền thoại họ trở thành sau này, chúng ta sẽ hiểu rằng cả chúng ta nữa cũng có thể có một phần, thậm chí toàn bộ sức mạnh của họ bằng một quá trình dấn thân học tập một cách kiên nhẫn trong bất cứ lĩnh vực nghiên cứu nào. Nhiều người không thể giải tỏa được cảm giác buồn tẻ quá trình này có thể tạo ra. Họ sợ phải dấn bước vào một quá trình khó khăn gian khổ như vậy. Họ ưa thích quay sang với những thú vui giải trí, những giấc mơ, những ảo tưởng. Chẳng bao giờ ý thức được rằng vẫn còn những niềm vui ở cấp độ cao hơn dành cho những ai lựa chọn khổ luyện làm chủ bản thân mình và một ngành nghề nào đó.